Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 12 năm 2013. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tỏ ý tiếc một cơ hội bị bỏ lỡ khi Việt Nam sửa đổi hiến pháp. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cách chức rượm rề và xử tử nhiều quan chức. Tại Tokyo, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định liên minh kiên định Mỹ-Nhật. Trước Quốc hội, Thủ tướng Ukraine xin lỗi về bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Thái Lan, giới tướng lĩnh không ủng hộ chính phủ nhưng không muốn đảo chính. Vì quyền lợi thiết thực, người dân Ukraine xuống đường chống chính quyền thân Nga, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích từ Moscow. Kính thưa quý vị, 5 ngày sau khi bản hiến pháp sửa đổi của Việt Nam được Quốc hội thông qua, vào hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, trụ sở ở New York, đã cho rằng Việt Nam đã thất bại trong việc đáp ứng các nguyện vọng thay đổi và cải cách của người dân. Theo tổ chức này, đây là một cơ hội bị bỏ lỡ về việc cải thiện nhân quyền, và Việt Nam, trong tư cách là một thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã không tuân thủ cam kết của mình.
Trong một bản thông cáo báo chí, Human Rights Watch đã nhắc lại rằng khi quá trình sửa đổi bắt đầu được khởi động vào ngày 2 tháng Giêng năm nay thì chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã kêu gọi quần chúng góp ý cho việc điều chỉnh hiến pháp. Hàng trăm ngàn người đã trả lời, điều thể hiện một sự quan gia thâm tâm chưa từng thấy của người dân vào một tiến trình cải cách pháp lý tại Việt Nam. Theo Human Rights Watch, nhiều ý kiến đã phê phán Đảng Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam và kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng, tổ chức những cuộc bầu cử đích thực theo định kỳ. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, Human Rights Watch đã gửi thư đến Quốc hội Việt Nam để thúc giục định chế này chấp nhận các đề nghị sửa đổi nhằm phát huy và bảo vệ các quyền căn bản. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Brad Adams, giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, thì cho dù các đề nghị sửa đổi đã được tranh luận sôi nổi, phe cứng rắn đã thắng thế và hiến pháp mới đã siết chặt quyền của đảng. Ông Adams tiếc là thay vì đáp ứng nguyện vọng của số đông và các cam kết quốc tế về nhân quyền, thì Việt Nam đã tiếp tục là một nhà nước độc đảng với một hiến pháp cho phép chính quyền hạn chế các quyền cơ bản dựa trên các căn cứ mơ hồ mỗi khi mà điều đó phù hợp với họ. Thông cáo của Human Rights Watch còn kêu gọi các nhà tài trợ và các đối tác phát triển của Việt Nam gia tăng nỗ lực để yêu cầu Hà Nội cải cách hiến pháp và hệ thống pháp lý, bảo vệ các quyền cơ bản của người dân, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận và lập hội.
Cũng liên quan đến Việt Nam, vào hôm nay Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International, một định chế chống tham nhũng rất có uy tín, đã công bố bản chỉ số cảm nhận tham nhũng 2013 của mình. Trong số 177 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được đánh giá, tình trạng Việt Nam vẫn bị xem là kém cỏi, bị xếp thứ 116.
Bảng xếp hạng của Minh bạch Quốc tế được tính theo thang điểm từ 1 đến 100. Trong đó, điểm 1 chỉ mức độ tham nhũng cao nhất và điểm 100 là mức trong sạch nhất. Cơ sở dùng để tính điểm là kết quả các cuộc điều tra, cảm nhận về tham nhũng trong lĩnh vực công tại các quốc gia được xếp hạng. Trong bảng chỉ số 2013, Việt Nam chỉ được 31 điểm và nằm trong số 2/3 các quốc gia có điểm dưới 50. Thứ hạng 116 của Việt Nam vẫn bị coi là kém cỏi, cho dù Việt Nam đã tăng lên được 7 bậc so với năm 2012. Khi Việt Nam được xếp thứ 123 trên tổng số 176 nước. Trong danh sách các nước được cảm nhận là trong sạch nhất, Đan Mạch và New Zealand đồng hạng nhất, Phần Lan đứng hạng 3, đội sổ vẫn là ba nước Somalia, Bắc Triều Tiên và Afghanistan. Tại vùng Đông Nam Á, Singapore hạng 6 là đại diện châu Á duy nhất được xếp vào diện 10 nước thanh liêm hàng đầu thế giới, trong lúc Campuchia hạng thứ 160 có thứ hạng kém cỏi nhất trong các nước Đông Nam Á. Trong tương quan với các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam đứng sau Malaysia hạng 50, Philippines hạng 94, Thái Lan hạng 102, Indonesia hạng 114, tệ hại hơn Việt Nam, lần lượt là Lào, Miến Điện và Campuchia. Nhận định chung của Minh Bạch Thế Giới khá bi quan. Theo Transparency International, sự kiện 69% quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không đạt được điểm trung bình trên bảng xếp hạng 2013, phản ánh tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong hàng ngũ công chức tại các nơi này mà các chính phủ cần phải quan tâm.
Cũng tại Việt Nam, vào hôm qua, học giả Nguyễn Kim Giang đã qua đời ở tuổi 83 sau nhiều năm bệnh nặng. Sự ra đi của ông Nguyễn Kiến Giang đã gây nhiều xúc động trong giới nhân sĩ trí thức. Ông được biết đến như là một nhà nghiên cứu có kiến thức sâu rộng, tư duy độc lập và sắc sảo. Từ thành phố Hồ Chí Minh, học giả Lữ Phương, người từng sưu tầm hiệu đính và giới thiệu nhiều tiểu luận của Nguyễn Kiến Giang, đã chia sẻ với RFI một số cảm nghĩ của ông về sự ra đi.
Anh em đều biết trước là ông ấy bệnh, những năm tháng trước ông ấy nằm liệt giường, chúng tôi có đến thăm và biết là ông sẽ đi. Khi nhớ đến ông là tôi nhớ lại những cái tâm huyết của ông, cái thái độ trí thức của ông trước một cuộc mà thay đổi của đất nước, là người trí thức phải nhìn trở lại mọi vấn đề từ gốc rễ và nhìn với một cái tinh thần trách nhiệm rất cao, phát xuất từ một cái lợi chung cho cái vận mạng chung, chứ không có đổ thừa, không chối tội hay là không có bôi bác hay là không có hận thù gì cả. Đó là cái mà tôi suy nghĩ về cái sự ra đi của ông Nguyễn Kiến Giang. Trong những anh em mà quen biết với ông Nguyễn Kiến Giang đó, tôi thì không có phải là thân thiết lắm về mặt đời tư, vì tôi ở trong Nam này, cái xuất thân tôi trong Nam, ông Nguyễn Giang ở ngoài Bắc, hai cái môi trường cũng khác nhau, và đi vào cái cuộc mà chiến đấu chung ở trong cái quá khứ đó, nó cũng có mỗi người nó có một cái chọn lựa nó cũng khác nhau, nhưng mà chúng tôi có một cái đồng tình với nhau rất nhiều ở cái quan tâm. Trong cái quan tâm đầu tiên là cái quan tâm đến cái học thuyết Marx, và thứ hai nữa là sau những cái thời gian đem cái tâm huyết của mình ra để mà thực hiện đó, cùng với lại cái Đảng Cộng sản mà thực hiện những cái mong ước của cái chọn lựa ban đầu từ hồi mà mình sống thực chân ra đó, thì đều nhận thấy có những cái điểm mà nó đi ngược lại hoàn toàn với những cái lý tưởng của mình. Sau những cái trăn trở dằn vặt đau đớn thì hầu hết những anh em đều nhận thấy rằng bây giờ cái gốc rễ của vấn đề nó không phải là ở những cái con người. Ông Giang ông từng nói rằng ở trong cái Đảng Cộng sản ông ấy không có gì mà trách móc cả, bởi vì có những con người mà rất là tốt, nhưng mà cái mà làm cho con người mà nó xấu đi, làm cho đất nước bế tắc, đó là cái học thuyết Marx.
RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Lữ Phương. Quý thính giả có thể tham khảo toàn bộ phần chia sẻ của học giả Lữ Phương về sự ra đi của nhà nghiên cứu Nguyễn Kiến Giang trên trang web của RFI.
Tại Thái Lan, hai ngày trước sinh nhật của quốc vương Bhumibol, tình hình ở thủ đô Bangkok lắng dịu sau việc cảnh sát Thái Lan bất ngờ tháo gỡ rào cản bên ngoài phủ thủ tướng và trụ sở cảnh sát vào sáng nay. Phe đối lập tiếp tục đòi bà Dinh Lắc phải từ chức, trong lúc bà đã rời khỏi Bangkok đến Hua Hin tiếp kiến nhà vua. Thông tín viên RFI Frederic Belge tường trình từ thủ đô Bangkok.
Alors que les forces de police ont pris par surprise les manifestants en déposant les armes,
cảnh sát Thái Lan buông vũ khí đã tạo bất ngờ trong hàng ngũ người biểu tình, phe chống chính phủ và nhất là lãnh đạo của phong trào, ông Suthep Thosubang hô hào chiến thắng. Tuy nhiên, phát biểu vào sáng nay, ông Suthep khẳng định chiến thắng này chưa trọn vẹn khi mà gia đình Sinavat vẫn còn tồn tại. Phe đối lập Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu đòi thủ tướng Yingluck, em gái của thủ tướng Thaksin bị lật đổ, phải từ chức và Thái Lan tổ chức bầu cử trước thời hạn. Ông Suthep tỏ ra khá mệt mỏi sau một tháng liên tục đấu tranh trên đường phố. Là người từng giữ chức phó thủ tướng, Suthep Thosubang tuyên bố mục tiêu duy nhất mà ông theo đuổi là nhằm gạt gia đình nhà tỷ phú Thaksin Shinawat ra khỏi guồng máy quyền lực. Bản thân ông sẽ rút khỏi chính trường Thái Lan và sẽ không tiếp tục tham gia vào các hoạt động của Đảng Dân Chủ. Về phần mình, Thủ tướng Yingluck không chính thức lên tiếng về tình hình ở Thái Lan trong những giờ qua. Bà đang tập trung vào việc chuẩn bị lễ mừng sinh nhật quốc vương Bhumibol. Đối với dư luận Thái, sinh nhật nhà vua ngày 5 tháng 12 luôn luôn là thời điểm để mọi người cùng bày tỏ sự tôn sùng và nghĩ đến quốc vương. Có triển vọng là tình hình tại Thái Lan sẽ tiếp tục lắng dịu trong một vài ngày nữa, ít ra là để không làm xáo trộn lễ mừng sinh nhật nhà vua. Nhưng ở hậu trường thì chính phủ và phe đối lập vẫn ráo riết đàm phán vì rạn nứt trong dư luận vẫn còn nguyên vẹn.
Frederic Belge, Bangkok, RFI.
Còn tại Bắc Triều Tiên, ông Rang Song Thaek, đệ nhất phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia, dượng rẻ của lãnh đạo Kim Jong-un, đã bị cháu của mình cách chức. Nhiều nhân vật thân cận của nhiếp chính vương phò tá Kim Jong-un trong thời gian đầu lên kế vị cha đã bị hành hình.
Tại Seoul, trong buổi điều trần khẩn cấp trước một ủy ban quốc hội vào ngày hôm nay 3 tháng 12, các cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết là tướng Trang Song-taek, một thời được xem là nhiếp chính vương trong chế độ cha truyền con nối tại Bình Nhưỡng, sau khi ông Kim Jong-il qua đời, đã bị lãnh đạo trẻ tuổi tước hết binh quyền. Cụ thể là tướng Trang Song-taek bị mất chức đệ nhất phó chủ tịch ủy ban quốc phòng, cơ quan đầy quyền lực trong chế độ Bình Nhưỡng. Hai nhân vật thân cận của tướng Trang Song-taek là ông Ri Yong-ha và Trang Soo-kyun bị xử bắn công khai vào giữa tháng 11 vừa qua. Theo AFP, dân biểu Hàn Quốc Chung Jae-ong Rae đã tiết lộ các thông tin trên đây sau khi nghe cuộc điều trần của các cơ quan tình báo Hàn Quốc, và ông cho biết thêm tất cả quân nhân của Bắc Triều Tiên đều được thông báo vụ hành hình này, và từ đó tướng Trang Song-taek biệt vô âm tín. Sinh năm 1946, Trang Song-taek là chồng của em gái cố lãnh đạo Kim Jong-il. Hai vợ chồng được xem là cột trụ của chế độ khép kín tại Bình Nhưỡng. Năm 2011, Kim Jong-il qua đời. Năm sau, con trai Kim Jong-un mới 27 tuổi lên nối nghiệp dưới sự bảo trợ của tướng Trang Song-taek. Tin về vụ tướng Trang Song-taek bị tước binh quyền và các vai trò chính trị đã từng được báo Hàn Quốc Ki Yun-jang Shin-num loan tải hồi đầu năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên Kim Jong-un cách chức hay hành quyết những quan chức lão thành và người thân cận. Nguồn tin tình báo Hàn Quốc được tiết lộ hôm nay, nếu đúng sự thật, thì đây là một biến cố chính trị quan trọng trong nội tình Bắc Triều Tiên từ khi Kim Jong-un lên thay cha vào đầu năm 2012.
Về quan hệ Washington-Tokyo, Hoa Kỳ sẽ luôn luôn kiên định với đồng minh Nhật Bản trong mọi tình huống và sẽ đặt vấn đề với Trung Quốc. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố như trên vào hôm nay tại Tokyo, trong bối cảnh tình trạng xung khắc với Bắc Kinh về vùng nhận dạng và phòng không càng ngày càng nghiêm trọng. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố lập trường bất di bất dịch của Hoa Kỳ trong mối liên minh quân sự với Nhật Bản, với hai nhận định. Một là thái độ của Trung Quốc lập vùng phòng không, làm tăng căng thẳng và khả năng va chạm. Và hai là các nước Đông Bắc Á có cùng lập trường phải làm giảm căng thẳng trong khu vực. Phó Tổng thống Mỹ cam kết sẽ nôi mối quan ngại này một cách đặc biệt và trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Charles tường thuật.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Tokyo vào lúc phi cơ trinh sát Mỹ mỗi ngày tuần tra nhiều hơn trong khu vực mà Trung Quốc gọi là vùng nhận dạng và phòng không. Các máy bay Mỹ thường thường được phi cơ Nhật tháp tùng. Trung Quốc cũng phản ứng lại bằng cách đưa máy bay chiến đấu lên tuần tra. Vùng phòng không của Trung Quốc bao trùm quần đảo Senkaku do Nhật quản lý, và nhiều nơi chỉ cách quần đảo Okinawa của Nhật chừng 150 cây số, nơi tập trung hơn phân nửa các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Tại Tokyo, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định lại lập trường của Washington, xem Senkaku nằm trong phạm vi Hiệp ước An ninh chung Mỹ-Nhật, và Hoa Kỳ sẽ bảo vệ nếu Trung Quốc lấn chiếm. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ khai thác sự kiện Trung Quốc thành lập vùng phòng không để tăng cường khả năng quân sự của Nhật Bản và liên kết nhiều hơn vào hệ thống phòng thủ chung với Hoa Kỳ qua kế hoạch lá chắn chống tên lửa.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Tại châu Âu, vào hôm nay, Thủ tướng Ukraine đã bày tỏ lời xin lỗi về các vụ bạo lực do cảnh sát gây ra hôm thứ Bảy, khiến hàng chục người biểu tình bị thương. Trong khi đó, tại thủ đô Kiev, hàng ngàn người Ukraine tiếp tục biểu tình vào hôm nay trước nhà Quốc hội để phản đối chính phủ về việc đình hoãn ký kết hiệp ước liên kết với Liên hiệp châu Âu.
Sau cuộc biểu tình với hơn 100.000 người tham gia hôm Chủ nhật, đối lập yêu cầu chính phủ từ chức, như một cử chỉ hòa hoãn, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Rybak tuyên bố đưa kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Mykola Azarov vào chương trình làm việc của Quốc hội vào ngày hôm nay, theo đòi hỏi của đối lập. Tuy nhiên, kiến nghị này đã không nhận được đủ số phiếu ủng hộ. Trước Quốc hội Ukraine, Thủ tướng Mykola Azarov đã có lời xin lỗi về hành vi bạo lực của cảnh sát. Ông hứa rút kinh nghiệm và tuyên bố sẽ có thay đổi nhân sự trong chính phủ. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Ukraine cũng cảnh báo hành động của người biểu tình đang vây hãm tòa nhà chính phủ từ thứ Hai là vi phạm luật hình sự. Phát biểu bằng tiếng Nga, Thủ tướng Ukraine cho biết Kiev sẽ tiếp tục lộ trình hội nhập vào châu Âu và một phái đoàn của chính phủ sẽ tới Brussels vào tuần tới. phát biểu bằng tiếng Nga của Thủ tướng đã bị các nghị sĩ đối lập La Ó phản đối. Dân biểu Klitschko, một lãnh đạo đối lập, cho biết rằng quyết định trì hoãn việc ký kết với Liên hiệp châu Âu là một hành động phản bội đất nước của chính phủ Ukraine.
Trở lại tình hình Trung Quốc, vợ của giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba ốm nặng. Thân nhân của bà Lưu Hà cho biết bà đang bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Nhiều người sợ rằng đang bị quản thúc tại gia, tình trạng sức khỏe của bà như vậy, bà có thể bị đưa đến bệnh viện tâm thần.
Bản tin của AFP hôm nay trích lời nhà ly khai Trung Quốc Hồ Giai và cũng là một người thân cận với bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba. Theo đó, sau khi ông Lưu Hiểu Ba bị bắt giữ thì bà Lưu Hà đã xuống tinh thần, thế nhưng kể từ khi ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, rồi bà Hà bị mất tự do thì tình trạng sức khỏe của bà trở nên nghiêm trọng hơn. Bà Lưu Hà đã bị quản thúc tại gia từ 3 năm qua, bà bị canh giữ 24 giờ trên 24 cho dù là về mặt chính thức, thì bà không trong tầm ngắm của tư pháp Trung Quốc. Dù bị canh chừng cẩn mật thế nhưng hôm nay bà Lưu Hà đã gửi được một bức tin nhắn ra bên ngoài qua trung gian vợ của ông Hồ Giai. Trong thông điệp, bà Lưu Hà cầu cứu được một bác sĩ tâm lý thuộc tổ chức phi chính phủ Y sĩ Không Biên Giới khám bệnh. Ông Hồ Giai giải thích thêm với hãng thông tấn Pháp là bà Lưu Hà không tin tưởng vào các bác sĩ Trung Quốc. Bà biết rằng họ sẽ nhân cơ hội này để đưa bà vào bệnh viện tâm thần. Báo chí nước ngoài tuyệt đối không được quyền liên lạc với vợ của giải Nobel Hòa Bình Trung Quốc. Và từ năm 2009, ông Lưu Hiểu Ba thi hành án 11 năm tù với tội khuynh đảo chế độ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại Thái Lan, giới tướng lĩnh không ủng hộ chính phủ, nhưng cũng không muốn đảo chính. Từ nhiều ngày qua, phong trào biểu tình tại Thái Lan chống Thủ tướng Dinglap Shinawat đã không ngừng kêu gọi quân đội can thiệp để giúp lật đổ chính phủ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, dù không mấy ưa thích chính quyền hiện nay, giới lãnh đạo quân đội Thái lần này dè dặt hơn, không muốn tái lập một cuộc đảo chính như vào năm 2006, mà hệ quả là một tình trạng bất ổn dai dẳng cho đến ngày nay. Quan điểm thận trọng của quân đội Thái Lan, một thế lực hàng đầu tại vương quốc này, đã được chính tướng Prayut Chan-o-cha, tư lệnh quân đội Thái Lan, nhắc lại vào hôm nay, khi ông xác định rằng quân đội sẽ để cho giới làm chính trị tự giải quyết vấn đề, từ ngữ trong nguyên văn. Trong mấy ngày qua, phong trào biểu tình đòi Thủ tướng Chính phủ từ chức đã trở nên dữ dội hơn, với việc người xuống đường chiếm lĩnh nhiều cơ quan chính phủ, với một số vụ xung đột đã gây ra thiệt hại nhân mạng. Trước khả năng tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, quân đội Thái Lan đã buộc phải hành động, nhưng một cách rất chừng mực. Trên hiện trường, họ đã biệt phái hàng trăm binh sĩ không võ trang đến hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát trong việc bảo vệ trật tự. Trên bình diện chính trị, họ đã tạo điều kiện cho một cuộc họp giữa nữ thủ tướng Dinglap và lãnh đạo phong trào biểu tình Su Thep Tau Su Ban vào hôm Chủ nhật vừa qua. Ngoài những biện pháp kể trên, giới tướng lĩnh Thái Lan cho đến nay hầu như hoàn toàn không lên tiếng về cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra căng thẳng. Tuy vậy, phải chăng quân đội Thái Lan đang thay đổi lập trường? Theo hãng tin Pháp AFP, một nguồn tin quân sự cấp cao biết rõ nội dung cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua đã tiết lộ rằng các tư lệnh của cả ba quân chủng, lục quân, không quân và hải quân, đều từ chối hậu thuẫn cho nữ thủ tướng. Theo quan chức xin giấu tên đó thì, xin trích, không ai trong số ba vị chỉ huy đứng về phía chính phủ. Họ nói rằng, nếu chính phủ sử dụng võ lực, họ sẽ đứng bên cạnh nhân dân. Chuyên gia Thitinan Ponsudirak thuộc Đại học Chulalongkorn ở Bangkok cho biết là giới tướng lĩnh Thái Lan vốn tự cho mình là thành trì bảo vệ chế độ quân chủ, có thể cảm thấy là họ cần phải hành động để duy trì trật tự trước lễ sinh nhật thứ 86 của quốc vương Bhumibol Adulyadej vào thứ năm tới đây. trả lời AFP, chuyên gia này nhận định, cho đến gần đây, quân đội đã đứng ngoài vòng tranh chấp và đứng bên trên các cuộc đấu đá chính trị. Thế nhưng giờ đây, tôi nghĩ rằng họ đang ngày càng bị lôi kéo vào cuộc để phá vỡ bế tắc, và đó là những gì giới lãnh đạo biểu tình mong muốn. Tuy nhiên, nhà phân tích này cũng cho rằng quân đội Thái Lan cũng đã nhận thức được rằng sự can thiệp của họ có thể chỉ dẫn đến tình trạng hỗn loạn hơn. Thái Lan đã phải trải qua 18 cuộc đảo chính hay mưu toan đảo chính từ khi nền quân chủ lập hiến được thành lập từ năm 1932 đến nay. Thế nhưng giới quan sát cho rằng quân đội nước này biết rõ là một cuộc đảo chính mới có nguy cơ làm tình hình căng thẳng thêm. Kinh nghiệm cần được rút tỉa chính là cuộc đảo chính năm 2006, lật đổ cựu thủ tướng Thaksin, một nhà tỷ phú bị cho là tham nhũng và là một mối đe dọa cho chế độ quân chủ. Từ đó đến nay, tình hình chính trị Thái Lan vẫn liên tục bị bất ổn định, trong lúc những người thân cận với thủ tướng bị lật đổ luôn luôn giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử, với kết quả rõ nhất là chính phủ Dinglap Shinawat hiện thời. Với lực lượng thân Thaksin được cho là còn rất mạnh tại Thái Lan, một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Dinglap có nguy cơ gây nên một tình thế bất ổn dữ dội hơn. Đấy là điều có thể giải thích vì sao quân đội Thái Lan lần này thận trọng hơn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau một điểm báo của Mai Vân, sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về vấn đề giới hạn vai trò doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, một nhiệm vụ khó hoàn thành của ông Tập Cận Bình. Thanh Hà sẽ thực hiện phần này với bài phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích từ Moscow về chủ đề vì quyền lợi thiết thực người dân Ukraine xuống đường chống chính quyền thân Moscow.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, trong cái bối cảnh mà hàng chục ngàn người Ukraine biểu tình để đòi Tổng thống Viktor Yanukovych phải từ chức, nhìn từ Moscow với tư cách là một nhà phân tích độc lập, thì anh nhận định ra sao về cái phong trào tranh đấu hiện nay tại Ukraine thưa anh?
Có một cái điều đặc biệt là cái Maidan lần này đấy, nó còn đông hơn lần trước, cũng có khi nó lên đến 100.000 người. Nhưng mà cái đặc biệt mà tôi nhận xét tích cực thì giới trẻ ở Ukraine đấy, nó tham gia rất nhiều và nó rất là tích cực. Anh có thể tưởng tượng cả một cái trường đại học sư phạm, 2.000 nam nữ sinh viên đấu tranh yêu cầu cả thầy giáo, cả nhân viên nhà trường cùng đi đến Maidan để đấu tranh. Rồi trong những cái cuộc biểu tình, các cái em mười mấy tuổi cũng tuyên bố rằng chúng tôi đi biểu tình là vì tương lai của chúng tôi đây này. Chúng tôi muốn tự do, chúng tôi muốn dân chủ, chúng tôi muốn có nhân quyền đầy đủ và tương lai tươi sáng của chúng tôi ở châu Âu với phương Tây. Cái sự giác ngộ của quần chúng và cái tinh thần của giới trẻ nó mạnh, thì cái đó là một cái điều mà rất là đáng lưu ý.
Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đây là một cái cuộc nổi dậy chống chính phủ, thì nhìn từ Moscow giới phân tích độc lập phân tích như thế nào về cái tình hình ở tại Ukraine thưa anh?
Dư luận của dân chúng thì nó có hai phía. Cái phía dân chủ, những cái người mà thiết tha với cái sự tự do và những cái người mà muốn hướng nước Nga đi theo con đường dân chủ và tôn trọng nhân quyền thì tỏ rõ cái thái độ ủng hộ rất là rõ rệt, ủng hộ những người phản đối chính quyền ở Ukraine. Cái sự ủng hộ đó rõ rệt và những cái người có cái tinh thần dân tộc chủ nghĩa thì lại mong muốn rằng nước Ukraine đi với Nga để chịu cái sự ảnh hưởng của Nga. Hai cái khuynh hướng nó rất là rõ rệt. Đấy là đối với dân Nga. Nhưng mà còn người Ukraine ở Nga đấy hiện nay là rất nhiều, thì là biểu lộ một cách rõ rệt là họ ủng hộ cái phái đối lập mà đang biểu tình ở Maidan. đang đấu tranh để đòi Ukraine liên kết với Liên Âu, thì vì họ thấy rằng cái đó là tương lai của họ.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, nếu đặt lên bàn chân thì cái nguyện vọng của người dân Ukraine hiện nay như thế nào? Theo giới phân tích, Ukraine có hai phần, một phần thì muốn hướng về Nga ở phía đông, và một phần ở phía tây thì muốn hướng về Liên Hiệp Châu Âu, và người ta không ngần ngại đề cập đến một cái khả năng gọi là chia đôi đất nước.
Ở đây anh nói đến miền đông và miền tây cũng có cái phía cạnh đúng, nhưng mà nhìn chung thì phải nhận rằng cái nhân dân Ukraine thì họ thiết tha cái việc mà liên kết với Liên Âu, là vì qua nhiều cái phát biểu, mà ngay cả phát biểu của những người Ukraine ở Nga đây nữa, thì họ thấy rằng nếu mà liên kết được với Liên Âu, cái đất nước của họ sẽ có tự do, dân chủ hơn. Cái mặt thứ hai nữa là có những cái điều kiện để giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn về kinh tế hiện nay, mà trong tương lai có thể phát triển được. Cho nên cái đó đấy, nó gắn liền với cuộc sống của người ta. Và người ta đối chiếu lại, nếu mà đi theo với Nga đấy, thì cái tự do về dân chủ nó không có triển vọng. Cái triển vọng về nhân quyền cũng không có. Là vì người ta nhìn vào cái ông tổng thống của cái nước láng giềng mà phương đông của họ là nước Nga, thì họ thấy cái cách cai trị của cái đất nước này nó không bảo đảm cho cái tương lai của họ. Họ cũng nhìn thấy rõ cái nước Nga láng giềng của họ đấy cũng đang gặp những cái khó khăn mà chưa thoát ra khỏi. Do đó đi theo cái ông láng giềng phương đông thì cái triển vọng về mặt đời sống rất là khó khăn. Cho nên ở đây mình phải thấy cái thái độ của cái giới cầm quyền do ông tổng thống Yanukovych là một cái thái độ nước đôi, vừa ve vãn với Liên Âu và làm như vẻ là sẽ chuẩn bị để mà có một cái sự ký kết thỏa thuận về liên kết với Liên Âu. Thế nhưng mà đồng thời ông vẫn đặt liên hệ với tổng thống nước Nga để mà có một cái sự thương lượng, chúng ta đã biết, tức là hứa hẹn nào đấy về cái việc coi cái nước Nga như là một cái đối tác chiến lược của mình. Thì cái đây đang trên cái con đường thảo luận giữa hai bên. Cho nên ông chơi cái trò hai mặt như vậy, thì người dân nó tức giận khi mà ở Vilnius, tức là ở thủ đô của Latvia, không khí nữa thất bại cái chuyện đó, thì người dân rất là bực mình. Cái hôm nay đấy thì là cái quốc hội của kêu gọi ông tổng thống là ban hành tình hình đặc biệt ở Ukraine, đấu tranh giữa hai bên giằng co như vậy. Nhưng mà bây giờ ông cũng chưa dám là có một cái hành động mạnh. Hôm nay là ngay cả thủ tướng Angela Merkel là của nước Đức cũng cảnh báo ông đừng có dùng cái vũ lực đối với quân chúng đấu tranh.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, nếu mà đa số quần chúng người Ukraine muốn đất nước hướng về Tây Phương và có một cái nền dân chủ tự do, thì vì sao nhà cầm quyền của Ukraine dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Viktor Yanukovych lại tỏ ra ngần ngại vào giờ chót không đặt bút ký cái hiệp ước liên kết với Liên Hiệp Châu Âu? Phải chăng là có từ cái sức ép của ông Putin và quyền lợi ngắn hạn của chế độ Kiev?
Đây là một kinh nghiệm của cái nước nhỏ bên cạnh một cái nước lớn đấy. Và nhất cái nước lớn đó, nó không có dân chủ, nó có cái tính chất độc tài toàn trị thì là rất là nguy hiểm là như vậy đấy. Yanukovych nói thật là ông sợ Tổng thống Putin, nói thật như thế. Vì liên kết quay là đối tác chiến lược với nước Nga đấy, thì cũng có những cái nguy hiểm là rất có thể mất cái quyền độc lập trong tương lai. Mà ông Tổng thống Ukraine Yanukovych là ông bây giờ ông vừa tỏ ra là muốn dân chủ mà vừa tỏ ra là bảo vệ cái quyền độc lập. Đấy là cái sợ đối với người láng giềng phương Đông. Còn một cái thứ hai nữa là năm 2011 thì dưới cái áp lực của ông cho nên tòa án xử bà Tymoshenko Yulia, cựu thủ tướng, 7 năm tù. Vì sao? Vì bảo ra là vừa quyền của mình. Thực ra thì cái việc mà ký kết với nước Nga về dầu mỏ lúc đó đấy là cũng do một cái sự khó khăn và cái sức ép của nước Nga nữa. Cho nên là phải ký thì đó là một cái chuyện như thế. Thì đâu có phải là cái chuyện tham mô lãng phí hay làm cái chuyện gì mà ghê gớm. mà bỏ tù người ta 7 năm. Và bây giờ được cái sự ủng hộ của phương Tây thì người ta đặt một cái điều kiện là phải thả cái bà Tymoshenko ra. Nhưng mà nếu thả ra thì 2015 này thì sẽ có cuộc bầu cử tổng thống. Chắc rằng Yanukovych khó mà thắng được trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Cho nên là cái thái độ của ông Yanukovych nó như vậy.
Tức là tổng thống Yanukovych đã đặt lên cái bàn cân. Một bên là quyền lợi lâu dài của nước Ukraine và một bên là cái quyền lợi chính trị ngắn hạn của ông, thì ông chọn cái thái độ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tỏ ý tiếc một cơ hội bị bỏ lỡ khi Việt Nam sửa đổi hiến pháp. Tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un cách chức giường rễ và xử tử nhiều quan chức. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định tại Tokyo một liên minh kiên định Mỹ-Nhật. Trước Quốc hội, Thủ tướng Ukraine xin lỗi về bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, tại Thái Lan giới tướng lĩnh không ủng hộ chính phủ nhưng cũng không muốn đảo chính. Vì quyền lợi thiết thực, người dân Ukraine xuống đường chống chính phủ thân Nga, nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow phân tích. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế, giới hạn vai trò của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, một nhiệm vụ khó thành của ông Tập Cận Bình, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự quốc tế được theo dõi và bình luận rộng rãi hôm nay là tình hình căng thẳng ở Ukraine và Thái Lan với các cuộc biểu tình rầm rộ đòi chính phủ từ chức. Ukraine được chú ý trước tiên, nguyên nhân biểu tình liên quan đến châu Âu. Tổng thống Ukraine đã không ký hiệp định liên kết với châu Âu như mong đợi. Le Monde, trong hàng tựa ngay trang nhất, nói đến người Ukraine nổi dậy, với ảnh chụp đám đông biểu tình và một trong những gương mặt nổi bật của phong trào là cựu vô địch quyền Anh Vitali Klitschko, này đã trở thành dân biểu. Ở trang trồng, thì Le Monde cho là người biểu tình đang làm chính quyền Ukraine chao đảo. Libération, trong một dòng tựa trang đầu cũng nhận thấy là thiếu vắng châu Âu, Ukraine đang tràn bờ. Nhìn lại cuộc vận động không suy giảm mấy ngày qua và thái độ cương quyết của người biểu tình, thì Libération cho là đối với họ, Tổng thống Ukraine ra đi là điều không thể tránh khỏi.
Báo Le Figaro cũng cùng nhận thấy là phong trào chống đối đang kiên quyết hơn. Người biểu tình bao vây chính quyền, dứt khoát buộc Tổng thống từ chức. Đối với Le Figaro, cơn ác mộng của Tổng thống Yanukovych đang trở thành hiện thực.
Trong bài xã luận trang nhất, báo Le Monde đánh giá là châu Âu phải can thiệp để hỗ trợ cho nguyện vọng dân chủ ở Kiev. Tờ báo như giải thích nhận định của mình, cho là những biểu lộ yêu mến Liên hiệp châu Âu khá hiếm hoi, cho nên đáng để người ta quan tâm. Châu Âu, theo tờ báo, bị cuốn vào những vấn đề như nợ công, tăng trưởng, v.v., đã quên đi là mình vẫn có sức thu hút mạnh mẽ đối với những nước không có một nhà nước pháp quyền, và là biểu tượng của hy vọng tự do, dân chủ và tính hiện đại. Đó, theo tờ báo, là thông điệp mà hàng chục ngàn người biểu tình ở thủ đô và các thành phố Ukraine gửi đến châu Âu. Nhưng châu Âu có thể làm gì? Le Monde cho là không thể cứu vãn kinh tế Ukraine, không thể lật đổ chính quyền, nhưng châu Âu phải duy trì đối thoại, tiếp tục đề nghị hiệp định liên kết và nhất là khẳng định mạnh mẽ là ủng hộ nguyện vọng đến với châu Âu của dân chúng Ukraine.
Trong bài xã luận tựa đề Ước muốn châu Âu, báo La Khoa cũng có nhận định tương tự. Tờ báo nhận thấy là 9 năm sau cuộc cách mạng màu cam, Ukraine một lần nữa lại bị chia rẽ nghiêm trọng, phản ánh sự chia cắt về mặt lịch sử và văn hóa của nước này. Miền Đông, nơi dân chúng có quan hệ mật thiết với Nga, còn miền Tây, vùng lãnh thổ từng là của Ba Lan hay đế quốc Áo Hung, các thành phố thường cùng nhịp điệu với các láng giềng Trung Âu. Từ khi Liên Xô tan rã, Ukraine vẫn bị giằng co với hai di sản mà đất nước này không tài nào hợp nhất được.
Dĩ nhiên, theo Đa Khoa, chính người Ukraine phải tìm ra chiếc chìa khóa và hành động một cách ôn hòa, tránh khiêu khích. Nhưng châu Âu, theo tờ báo, có thể giúp họ, và châu Âu phải hậu thuẫn cho những lực lượng thân với mình. Nhưng, mặt khác, cũng phải nhận ra các mối lo ngại của phần thân Nga và có đáp án. Lạc Khoa còn đề nghị châu Âu trau chuốt hơn nữa chiến lược đối với Điện Kremlin, vẫn còn suy nghĩ như thời chiến tranh lạnh. Tờ báo kết luận là nếu châu Âu muốn mở rộng ảnh hưởng của mình, thì không nên chờ đợi là Moscow sẽ tự tế nhường chỗ một cách êm thấm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một tình hình căng thẳng khác được báo giới Pháp chú tâm theo dõi hôm nay cũng là biểu tình đòi chính phủ từ chức, nhưng ở Thái Lan, Le Monde ghi nhận trước tiên là quân đội có vẻ không muốn can thiệp.
Trong phong trào chỉ nổi chính phủ mà người xuống đường gọi là chế độ Thaksin, khuấy động Bangkok từ nhiều ngày qua, hai tờ La Croix và Le Figaro chú ý đến gương mặt lãnh đạo phong trào, ông Su Thep Tăng Su Ban, một cựu dân biểu đảng Dân Chủ, đã rời khỏi đảng để xuống đường đấu tranh, lật đổ chế độ Thaksin. Tuy nhiên, La Croix cho đây là một nhà hùng biện mà thâm ý vẫn chưa thấy rõ. Có điều nhân vật này tỏ ra rất liều lĩnh. Hôm qua, bị lệnh truy bắt về tội nổi dậy, có thể bị án tử hình hay tù chung thân. Ông cũng đã bị truy tố tuần qua trong vụ chiếm bộ tài chính, nhưng ông đã tỏ ra không nao núng và vẫn dẫn đầu các vụ xuống đường. Le Figaro chỉ nhìn thấy là ông Su Thep đang đánh cuộc một cách nguy hiểm, tờ trang quốc tế. Theo tờ báo thì người anh hùng mới của tầng lớp trí thức Thái đang chơi số phận của mình trong những giờ sắp tới. Theo tờ báo thì nhân vật 64 tuổi thu hút mạnh mẽ đám đông với tài hùng biện, đang sống những giờ huy hoàng và cũng đang chơi ván bài được ăn cả ngã về không. Theo phân tích của Le Figaro, ông Su Thep là người miền Nam Thái Lan, tôn sùng nhà vua, đã trở nên người đấu tranh cho tầng lớp ưu tú thủ đô và các thành phố lớn Thái Lan, bị lép vế với những biến đổi kinh tế xã hội và sự kiện các nông dân miền Đông Bắc Thái Lan bước vào đấu trường chính trị Thái. Ông Su Thep, trong mắt phóng viên của Le Figaro, là người kiên quyết, mạnh bạo hơn cựu thủ tướng Abhisit. Để đạt mục tiêu buộc em gái ông Thaksin, thủ tướng Dinh Lắc từ chức, ông Su Thep đang cố đẩy chính phủ phạm sai lầm. Ông cố gây phản ứng mạnh của cảnh sát để dẫn đến can thiệp của quân đội. Có điều, theo nhận định của Le Figaro, chính quyền Thái đã rút bài học của can thiệp quân đội năm 2010, giải tán biểu tình phe áo đỏ, làm 90 người chết, và để không rơi vào bẫy con Su Thep, thì Thủ tướng Dinh Lắc đã ra chỉ thị nghiêm ngặt cho cảnh sát phải tự kiềm chế và quân đội trong tình trạng chia sẻ, không muốn can thiệp.
Báo Le Zeco thì nêu bật là khủng hoảng chính trị không suy giảm ở Thái Lan và quan tâm đến tác động kinh tế tài chính. Tờ báo nói đến dấu hiệu tiêu cực đối với các nhà đầu tư.
Theo Le Zeco, các nhà đầu tư thường so sánh lũ lụt năm 2011 tác hại đến GDP Thái Lan nhiều hơn là các vụ xuống đường năm 2010. Nhưng nhìn kỹ thì khủng hoảng chính trị hiện nay, theo tờ báo, có nguy cơ làm suy yếu một đất nước đang mất sức cạnh tranh so với các láng giềng, đứng đầu là Việt Nam. Tờ báo cho là, dù Thái Lan đã có một chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng đã không giải quyết các vấn đề cơ bản, hệ thống giáo dục yếu kém, và nhất là hầu như thiếu nỗ lực trong nghiên cứu và phát triển. Le Zeco cho là Thái Lan đã đón đầu tư ồ ạt trong lĩnh vực lắp ráp xe hơi. Nhưng cũng đứng trước nguy cơ là trong vài năm nữa thôi thì các xưởng lắp ráp này sẽ di dời sang các nước châu Á khác, giá rẻ hơn và hoạt động cũng tốt như thế. Các nhà đầu tư ngoài ra còn đi tìm một nơi ổn định hơn về phương diện chính trị. Trong lĩnh vực du lịch, Le Zeco còn nhìn thấy nước này sẽ dần bị Campuchia và nhất là Miến Điện ngày càng thu hút nhiều du khách qua mặt.
Cũng về châu Á, nhưng liên quan đến Trung Quốc, nếu Le Figaro chú ý đến việc Bắc Kinh phóng phi thuyền thám hiểm mặt trăng, thì Le Monde chú ý đến tính keo kiệt của Trung Quốc qua bài viết của Sylvie Kaufman dưới tựa đề Làm thế nào để không có bạn?
Tác giả bài báo nêu hóm hỉnh là sau cơn bão Haiyan, đề nghị trợ giúp của Trung Quốc rất là đặc biệt do tính cách keo kiệt bún xỉn của nó. Bài viết bắt đầu bằng nhận xét là ai cũng biết là trong lúc cần kiếp hay gặp nạn thì người ta mới nhận ra ai là bạn, và điều này thì cứ hỏi người Philippines. Theo Le Monde, cơn bão Haiyan ngày 8 tháng 11 vừa qua không chỉ đã tàn phá mọi thứ trên đường đi, làm hơn 5.000 người thiệt mạng, gần 4 triệu người bị di dời, mà nó còn là một bài học về địa lý chính trị thiên tai. Nói cách khác là công cuộc đóng góp trợ giúp nhân đạo quốc tế, nhìn trên phương diện đóng góp nhanh chậm, phương thức và khoản chi trợ. Trung Quốc, cường quốc đang lên đã cho thấy một bức tranh không tốt đẹp chút nào. Tờ báo lược lại là không kể cộng đồng người Philippines ở hải ngoại đã ngay từ giờ phút đầu huy động công cuộc trợ giúp, Hoa Kỳ cùng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã loan báo đóng góp ngay và nhiều 20 triệu đô la. Và huy động cả hàng không mẫu hạm George Washington vì phải cứu hộ bằng đường biển. Nối tiếp theo Mỹ là Anh Quốc và Úc, Anh cũng huy động hàng không mẫu hạm. Nhật cũng sớm đóng góp 30 triệu đô la và cho 1.000 lính trên 3 chiếc tàu có trực thăng và mang theo lương thực thuốc men đến cứu giúp những nơi khó đến. Đây là điều rất đặc biệt hiếm thấy từ sau Thế chiến thứ hai đối với Nhật Bản. Phản ứng đầu tiên của Trung Quốc theo tờ báo cũng rất đặc biệt vì tính chất keo kiệt, Bắc Kinh thông báo đóng góp 100.000 đô la, không những bị chỉ trích ở ngoài mà còn bị chỉ trích cả bên trong. Le Monde trích tờ Hoàn Cầu Thời báo đã phải lên tiếng cho là một cường quốc phải có trách nhiệm giúp đỡ một nước láng giềng bị thiên tai, cho dù là nước bạn hay không. Cuối cùng thì Trung Quốc đã phải thông báo trợ giúp khẩn cho Philippines 1,6 triệu đô la và gửi chiếc tàu nhà thương duy nhất của mình. Dĩ nhiên, theo bài báo, Trung Quốc không có kinh nghiệm và thiết bị cứu hộ nhân đạo như Mỹ chẳng hạn, nhưng hậu ý chính trị quá rõ và hình ảnh còn động lại là phản ứng keo kiệt nhỏ nhàng lúc ban đầu, trong lúc mà Nhật Bản thì đã ghi được một điểm. Bài báo cho là ông Tập Cận Bình sẽ phải rút kinh nghiệm của sự kiện này.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tạp chí kinh tế. Giới hạn vai trò của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là một nhiệm vụ khó hoàn thành của ông Tập Cận Bình. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế.
Vài ngày sau khi kết thúc hội nghị lần 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh công bố danh sách một loạt các biện pháp để đẩy mạnh vai trò của kinh tế thị trường, thế nhưng đồng thời thì các doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo. Các chuyên gia phương Tây đã chú ý rất nhiều đến việc Trung Quốc tuyên bố mở rộng quyền hạn kinh tế cho tư nhân, giải tỏa khu vực tài chính và ngân hàng, hiện đại hóa những thủ tục để tham gia thị trường chứng khoán, giảm bớt các rào cản đối với doanh nghiệp nước ngoài trong một số lĩnh vực. Riêng đối với khu vực quốc doanh thì Trung Quốc dưới thời đại của ông Tập Cận Bình đang từng bước thu hẹp lại vai trò và thế lực của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Giới quan sát đánh giá rất cao lộ trình kinh tế của Bắc Kinh và cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đề ra một chính sách kinh tế đầy tham vọng. Câu hỏi đặt ra là những mục tiêu đầy tham vọng đó liệu sẽ được thực hiện tới đâu? Trên con đường cải tổ kinh tế, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ vấp phải những trở ngại nào và làm sao có thể giải thích được mâu thuẫn giữa mục đích tăng cường vai trò của tư nhân và kinh tế thị trường trong lúc mà các doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo? Hay chẳng qua chủ trương thu hẹp vai trò của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc chỉ là những tuyên bố suông? Trong khuôn khổ tạp chí kinh tế hôm nay, Ban Việt ngữ RFI mời chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên, nhưng trước hết, ông Nghĩa trở lại với những thông báo cải cách mà Bắc Kinh coi là mang ý nghĩa lịch sử vừa được công bố vào trung tuần tháng 11 vừa qua.
Hai văn kiện ngắn một dài và được công bố cách nhau có mấy ngày. Trước hết thì đó là một cái thông báo ngắn mà công bố vào chiều ngày 12 tháng 11, tức là sau khi cái hội nghị kỳ 3 của khóa 18 ấm kết thúc đó, những cái văn kiện này nó khá tổng quát và mơ hồ, và đề cập đến những cái gì mà lãnh đạo Trung Quốc dự tính thực hiện trong 6 năm trước mắt. Kế tiếp thì mới có cái nghị quyết gồm có 60 điểm được công bố cái hôm 15 với nhiều chi tiết về việc cải cách. Mà dù rằng là cái bản nghị quyết đó, nó có một cái độ mở được coi là rộng hơn là cái bản thông cáo trước đó, tôi nghĩ rằng hai cái tài liệu này đó, nó có nhiều điểm tương đồng với nhau hơn là khác biệt, và nó cũng nói lên cái nỗi băn khoăn của lãnh đạo của Trung Quốc đó, khi họ đang phải dung hợp những cái yêu cầu của hai cái xu hướng đối nghịch ở trong đảng của họ, đó là vừa bảo vệ cái ý thức hệ mà vừa phải cải cách, và nó gói ghém qua những cái khẩu hiệu đó, là thứ nhất là xây dựng giấc mộng Trung Quốc, là thứ hai là cải cách năm lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và mưu sinh theo cái tinh thần họ gọi là ngũ vi nhất thể đó. Thứ ba là phát huy cái nền văn minh sinh thái để bảo vệ môi sinh. Thứ tư là không có chỉ kiến thành chủ điểm cải cách mà còn phải tìm ra giải đáp về cái việc cải cách này. Và thứ năm đẩy mạnh cải cách sâu sắc toàn diện, phát triển kinh tế và xã hội hiệu quả hơn, công bằng hơn và bền vững hơn. Và nói văn tắt thì đây là một cái dự án nó có đầy tham vọng như là cô vừa mới trình bày đó. Nhưng mà cũng có những đầy mâu thuẫn và có khá nhiều khoảng trống, vì họ phải vừa cải cách vừa thuyết phục hoặc là thậm chí đấu đá với nhau qua từng bước thi hành trong tương lai thôi.
Cụ thể hơn thì về mặt kinh tế, thưa anh, lãnh đạo Bắc Kinh đã đưa ra những gì và anh nhận xét như thế nào về những cái đề xuất đó ạ?
Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ phải làm cho thính giả của chúng ta nó hơi nhức đầu một chút khi tóm gọn cái dự án của họ đó, trong năm lĩnh vực sau đây. Tôi xin vừa trình bày vừa nêu ra những cái mâu thuẫn để có thể lượng định về cái tính chất gọi là khả thi hay không đấy của từng việc một. Thứ nhất là về quan hệ giữa tư doanh và doanh nghiệp nhà nước. Tư nhân có nhiều quyền hạn hơn, nhưng mà doanh nghiệp nhà nước và cái chế độ công hữu đó, tức là sở hữu tập thể đó, vẫn được coi là căn bản. Cái mâu thuẫn đó là giữa cái khẩu hiệu đề cao cái quy luật thị trường với lại cái thực tế đó là khu vực nhà nước vẫn là chủ đạo, nghĩa là cái thế lực cưỡng chống cải cách từ trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước nó vẫn còn rất mạnh. Lĩnh vực thứ hai đó là việc giải tỏa khu vực tài chính và ngân hàng, thì có được bản nghị quyết ngắn nhắc tới qua năm biện pháp nhưng mà vẫn thiếu rất nhiều chi tiết cụ thể. Thí dụ như là về chế độ ngoại hối của đồng bạc, hay là cái chế độ lãi suất của tiền ký thác, hoặc là cái quy chế gọi là tự do lưu thông của tư bản đấy. Và so với những cái dự án xây dựng vùng giao dịch tự do Thượng Hải đã có đó, thì có lẽ là họ còn hàm ý thu hẹp việc cải cách hơn nữa, tức là một cái bước lùi. Lĩnh vực thứ ba đó, họ có thông báo là việc cải tổ chế độ thuế khoa, và tôi nghĩ rằng đây là một cái kiểu điều cực kỳ then chốt. Cái việc cải tổ thuế khóa năm 1994 thực sự nó đã gây ra nhiều vấn đề, quan trọng nhất đó là làm cho các địa phương để tìm đến 40% cái nguồn thu cái ngân sách của địa phương đã bằng cách bán quyền sử dụng đất, và vì vậy mới gây những bất mãn cho dân chúng mà dẫn tới cái nạn gọi là bong bóng đầu cơ trong cái lĩnh vực địa ốc. Bây giờ đó họ mới chỉ có hàm ý là sẽ cải tổ, vì thuế khóa là một cột trụ căn bản và chúng ta chưa biết rằng họ sẽ cải tổ ra sao. Lĩnh vực thứ tư đó là việc cải cách đất đai, nông thôn và đô thị hóa, được coi là quan trọng theo cái chiều hướng là gia tăng quyền lợi cho thôn dân này, dân chúng ở nông thôn này. Và thứ hai đó là thống nhất cái thị trường xây cất, có thể rằng là còn nới lỏng một phần nào cái chế độ hộ khẩu. Tôi cho rằng là cái việc này nó quan trọng nhất trong 6 lĩnh vực đó, vì nó liên quan đến nhiều khu vực, nhiều lĩnh vực khác nhau và cái liên quan đến cả vấn đề kinh tế lẫn xã hội và chính trị. Tuy nhiên cái mức độ khả thi còn bị hạn chế khi mà cái chế độ hộ khẩu vẫn được duy trì vì nhiều cái lý do an ninh lẫn là vì cái mối lo là cư dân ở nông thôn là sẽ tràn vào thành phố. Thứ năm và có lẽ là để chấn an dư luận quốc tế và giới đầu tư nước ngoài đó, thì cả bản thông cáo lẫn cái mà nghị quyết của Trung Quốc đều hứa hẹn giải tỏa chế độ đầu tư lẫn được cho phép ngoại quốc đầu tư vào các cái dịch vụ như tài chính, giáo dục, y tế, kế toán, thương mại, kể cả thương mại điện tử nữa. Và một số nhà quan sát quốc tế đó thì đã dựa vào cái phần này để đưa ra một cái nhận định mà tôi cho là lạc quan về cái nỗ lực cải cách của lãnh đạo Trung Quốc. Và thứ sáu và đáng chú ý hơn cả đó là khẩu hiệu văn minh sinh thái và nỗ lực giải trừ tình trạng ô nhiễm môi sinh quá trầm trọng của Trung Quốc. Thì so với trước đây đó, có lẽ là cái nghị quyết của hội nghị 3 vừa rồi đó, đã nâng cái chuyện bảo vệ môi sinh lên một cái ưu tiên mới với nhiều những biện pháp trừng phạt gắt gao hơn. Tuy nhiên thì lãnh đạo Bắc Kinh mới chỉ nêu ra ước muốn thôi, chứ chưa có những cái tiêu chí hoặc là những cái chỉ tiêu rõ rệt về cái việc phải thực hiện.
Vâng, bây giờ xin anh nói rõ hơn về cái lĩnh vực mà cải cách doanh nghiệp nhà nước đi cùng với cái việc giải phóng cho tư nhân để họ dễ dàng làm ăn hơn. Bởi vì theo như mọi người đều biết thì hai cái khu vực này đó, nó có một cái mối quan hệ đối nghịch và cũng là bổ sung cho nhau trong cái mô hình kinh tế của Trung Quốc.
Quả thật là khu vực nhà nước đó, nó có quá nhiều đặc quyền và đặc lợi. Nó đã ướm bóng cái khu vực tư nhân, cho nên ai ai cũng chú ý đến cái chuyện đó, nhất là tư dân ở tại Trung Quốc đã để ý đến cái việc này. Về cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước đó, thưa cô, thì lãnh đạo Bắc Kinh có đề ra 3 chương trình. Trước mắt thì bắt doanh nghiệp nhà nước phải đóng nhiều hơn cho ngân sách, tức là cụ thể là tiền lời trả cho nhà nước đó là từ 5% cho đến 15% chẳng hạn, sẽ được nâng lên thành 30%. Thứ nhì là thì cải cách doanh nghiệp đó, đòi hỏi là các tập đoàn kinh tế của nhà nước nó phải thông báo tình hình tài chính, sổ sách của họ đó, đi cùng với cái việc mà gọi là hoàn thiện luật lệ về phá sản, tức là phải cho phép các doanh nghiệp nhà nước có thể phá sản, và việc tách rời nhà nước ra khỏi doanh nghiệp đang mặc nhiên giữ cái thế độc quyền, và cả cái việc mà thành lập các cái công ty quản lý tài sản đầu tư quốc doanh. Và những cái quyết định kỹ thuật này đó, nó sẽ thu hẹp vai trò và thế lực của cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà nó không có thay đổi chủ trương căn bản là khu vực nhà nước và chế độ sở hữu tập thể vẫn giữ cái vị trí chủ đạo. Thì ở cái vùng giao tiếp giữa khu vực nhà nước và tư doanh, tức là quốc doanh với tư doanh, thì quy định mới của họ là tư nhân được quyền đầu tư tài chính để làm chủ một phần vốn của doanh nghiệp nhà nước, tức là họ chấp nhận cái chế độ gọi là sở hữu hỗn hợp ở giữa. Nhưng mà thật ra thì có lẽ giống như cái thành ngữ của chúng ta đó là tư doanh thì có bỏ tiền tậu voi chung với Đức Ông, chứ còn Đức Ông thì vẫn cứ nắm dao đằng chui. Qua đến cái khu vực tư doanh đấy, thì các cơ sở kinh doanh của tư nhân được gia nhập thị trường dễ dàng hơn trước, với ít rào cản hơn, ít rào cản với ít hạn chế đấy, và thủ tục cho phép là tương đối nó có thông thoáng hơn. Và một chi tiết quan trọng trong này đó là việc giải tỏa chế độ kiểm soát giá cả, khiến cho giá nhập lượng của nguyên nhiên vật liệu và dịch vụ viễn thông đã sẽ tăng. Nhưng mà ngược lại giá cả các dịch vụ và tiện ích công cộng, điện nước chẳng hạn ấy, thì vẫn do nhà nước quản lý. Nói chung là thực tế thì tư doanh được mở cửa tham gia vào nền kinh tế vẫn do quốc doanh và nhà nước giữ phần chính. Và có lẽ đây là cái khu vực mà quyền lợi bất khả xâm phạm của cái hệ thống quốc doanh. Vì lãnh đạo các cái tập đoàn quốc doanh này đều là những trung ương viên và có phe phái lên đến bộ chính trị.
Trong cái bộ chính trị mà có quyền lực cao nhất hiện nay đó, thì ông Tập Cận Bình cầm đầu cái bộ máy của đảng với tư cách là Tổng Bí Thư. Thế nhưng liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có đủ thế lực chính trị để mà tiếp tục đẩy mạnh những cái biện pháp cải cách về phương diện kinh tế này hay không ạ?
Người ta có chú ý đến hai việc. Người ta nhắc đến cái chuyện thế lực của ông Tập Cận Bình. Người ta chú ý đến cái việc mà sau cái hội nghị Trung ương 3 vừa rồi đó, họ có lập ra hai cơ chế mới như là một cái dấu hiệu của tập trung quyền hạn của ông Tập Cận Bình, đó là Hội đồng An ninh Quốc gia và một cái tổ chỉ đạo Trung ương. Hội đồng An ninh Quốc gia thì chú trọng đến ba mối nguy, họ nói cho rõ ràng là khủng bố, là bọn cực đoan và những cái phe phái phân liệt, tức là toàn là những cái mối nguy về xã hội và chính trị ở bên trong lãnh thổ, chứ nó không phải rằng là Hội đồng An ninh Quốc gia giống như cái kiểu của Mỹ, nhiều nước khác là để đối phó với lại chuyện bên ngoài. Cái ưu tiên đó của lãnh tụ Tập Cận Bình cho thấy cái ưu tư của ông ta nó là bên trọng. Còn cái cơ chế thứ hai là cái tổ chỉ đạo Trung ương đó, thì có thể quy tụ một số ủy viên của Thường vụ Bộ Chính trị với ba nhiệm vụ đã đi ra nêu ra rõ ràng là trùng hoạch về cải cách, thống nhất thi hành kế hoạch và phối hợp này. Ba là thanh tra tiến độ về cải cách. Thì theo cách suy diễn của tôi đó, và dĩ nhiên là tôi có thể suy diễn sai đó, thì cái bài toán của ông Tập Cận Bình đó là nhân vật thực hiện cải cách đó, tức là ông Thủ tướng Lý Khắc Cường là nhân vật số 2 ở trong hệ thống lãnh đạo bây giờ đó, nó nằm ở mối quan hệ giữa Trung ương với các địa phương, và đây nó mới là cái vấn đề truyền thống của Trung Quốc. Thưa cô, tôi phải giải thích như này này, là dù Trung ương hiện nay ở Bắc Kinh nó có rất nhiều quyền lực trong một cái chế độ độc đảng, họ vẫn gặp trở ngại, thậm chí gặp trở lực và sự cưỡng chống của các đảng bộ địa phương do các cái trung ương ủy viên lãnh đạo, và cái tinh thần gọi là đồng thuận trong cái hệ thống chính trị của Trung Quốc đó, nó đòi hỏi là phải có cái hậu thuẫn và chấp hành của các đảng bộ địa phương, nhưng mà mỗi địa phương lại có những cái thế lực riêng và không dễ gì họ đồng ý và tuân thủ các cái quyết định của Trung ương. Và từ cả chục năm nay rồi, tức là từ năm 2002 đấy, lãnh đạo ở Bắc Kinh cần phải tăng cường quyền hạn để quyết định về ưu tiên và cả cái việc tái phân lại lợi tức, là nâng sức tiêu thụ cho các cái tỉnh bị tụt hậu ở bên trong đấy. Thế hệ thứ tư đó là của những ông như Hồ Cẩm Đào, Lý Kiện Hành và Ôn Gia Bà đó, đã không giải quyết được cái vấn đề đó, cho nên mới trao lại cái gánh nặng cải cách cho cái thế hệ mới. Và ngày nay thì cái thế hệ của Tập Cận Bình đã có thể đã thâu tóm quyền lực nhanh hơn Hồ Cẩm Đào trước đó, và đã có những cái quyết định hạn chế quyền tự do thông tin của người dân, nhưng mà chưa thể sai khiến được ngần ấy đảng bộ địa phương lẫn các cái thế lực quá lớn trong cái hệ thống quốc gia. Vì vậy tôi nghĩ rằng việc cải cách thành công hay chăng đó, nó còn tùy thuộc vào các đảng viên cao cấp ở trong địa phương và trong cái thành trì của nền tư bản nhà nước, tức là các cái tập đoàn quốc gia vốn dĩ cũng có ảnh hưởng lên đến bộ chính trị ở trên. Và đây nó không phải là cái bài toán kinh tế, mà nó là cái vấn đề trong cơ chế chính trị của Trung Quốc, là một thứ nó quá lớn, chưa có dân chủ và không có cái thể chế liên bang thực quốc.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Và nói một cách khác đó thì hiệu quả của các cái biện pháp cải tổ vừa được chính quyền Trung Quốc đề xướng không chỉ tùy thuộc vào những yếu tố thuần túy kinh tế, mà chủ yếu còn lệ thuộc vào cái tương quan lực lượng chính trị giữa những phe phái ngay trong guồng máy lãnh đạo ở cấp trung ương, cũng như là vào cái cuộc đọ sức giữa trung ương với các cấp lãnh đạo địa phương. Chính quyền của ông Tập Cận Bình vừa đưa ra một cái chương trình cải tổ được đánh giá là khá hấp dẫn, tuy vẫn còn đầy rẫy những mâu thuẫn, thế nhưng vấn đề còn lại là chương trình đó sẽ được thực hiện đến mức độ nào, chắc chắn là vì những quyền lợi kinh tế, các quan chức ở cấp địa phương cũng như là các tập đoàn nhà nước Trung Quốc sẽ không dễ dàng để Trung ương áp đặt một luật chơi mới.
RFI.
RFI. Quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31 mét từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô nước Pháp hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí xã hội. Người nhiễm siêu vi SIDA tại Việt Nam vẫn phải chịu nhiều kỳ thị. Trọng Thành thực hiện tạp chí này với phần phỏng vấn bác sĩ Khuất Hải Oanh, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng tại Hà Nội. Xin tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.